tham nhũng trong chính quyền Nga đưa đến thất bại trên chiến trường tại Ukraine. Tham nhũng trong chính quyền Cộng sản Việt Nam còn tệ hại hơn nhiều, và nếu xảy ra chiến tranh với Trung Cộng, thì quân đội Cộng sản Việt Nam sẽ buông vũ khí đầu hàng như đã từng làm tại Gạc Ma. Mời quý thính giả Đà Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Trân Văn với tựa đề Liệu Việt Nam có học được gì từ bi kịch của quân đội Nga? Sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Đã hơn một tháng tính từ ngày quân đội Nga tràn vào Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga không những không thể kết thúc sớm như dự đoán, mà còn khiến thiên hạ kinh ngạc về những khiếm khuyết khó tưởng tượng của một đội quân mà sức mạnh được xếp vào hàng thứ hai trên thế giới cả về phương tiện quân sự lẫn quân số. Diễn biến chiến trường Ukraine trong thời gian qua cho thấy quân đội Nga nói riêng và nước Nga nói chung đã cũng như đang phải trả giá đắt cho sự bất tài của những viên tướng Nga, đó là tổ chức tấn công nhưng không hiểu gì về đối phương, không có khả năng dự liệu về tình thế để chuẩn bị giải pháp thích hợp, nên kế hoạch hành quân trở thành thảm họa. Trời ấm, tuyết tan, muốn tránh xa lầy thì các loại quân xa buộc phải di chuyển trên hệ thống giao thông hiện hữu. Thành ra chẳng khác gì tự xông vào các ổ phục kích, tự biến thành mồi cho đối phương săn. Đứt gãy về mặt tiếp dẫn, khiến các loại quân xa thiếu xăng phải bỏ lại dọc đường, binh sĩ không được tiếp tế thực phẩm, không cướp đoạt được xăng hay thực phẩm của thường dân thì lính Nga ngửa tay xin, thậm chí còn đầu hàng đối phương vì đói. Chuyện không chỉ ngừng ở đó. Ukraine đã trở thành nơi mà dù hoàn toàn không muốn, quân đội Nga vẫn bị buộc phải phơi ra diện mạo khác, khác hẳn các cuộc diễn binh thường niên. Máy móc truyền tin thì lạc hậu, phẩm chất kém, nên vừa đứt gãy về liên lạc, vừa tạo điều kiện cho đối phương nghe lén để tổ chức đối phó. Nuôi binh sĩ bằng những loại thực phẩm đã hết hạn sử dụng cách này 5-7 năm. Phương tiện quân sự không được bảo trì đúng mức và đúng cách nên hư hỏng ngay tại mặt trận. Trước này, Nga đã mang tai tiếng nhiều về thiếu minh bạch và tham nhũng. Tất nhiên, quân đội Nga cũng vậy. Ai cũng biết thiếu minh bạch, tham nhũng sẽ nguy hại cho quốc gia, dân tộc thế nào. Song chiến trường Ukraine đã tô đậm nét hơn, tàn khốc hơn cho sự thiếu minh bạch và tham nhũng của Nga nói chung. Quân đội Nga nói riêng. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, chính phủ Ukraine đã yêu cầu Hội Hồng Thập Tự Quốc tế chuyển giao thi thể những binh sĩ Nga tử trận tại Ukraine cho Nga, bởi vì quân đội Nga bỏ mặc những thi thể này. Tin mới nhất cho biết, các bệnh viện trên lãnh thổ Belarus, khu vực giáp với biên giới Ukraine hiện đầy ắp thương binh Nga, còn nhà xác thì ngập tràn thi thể của những binh sĩ Nga tử trận tại Ukraine. Xung đột Nga-Ukraine có nhiều điều đáng để học từ cả hai phía. Riêng với Nga, qua những gì đã biết về bi kịch của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine, rất cần đối chiếu để ngẫm nghĩ về quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay cũng như tương lai. 24 tháng nghĩa vụ quân sự, quân đội nhân dân Việt Nam Cộng sản được huấn luyện như thế nào để có đủ cả kỹ năng cá nhân cần thiết lẫn kỹ năng sử dụng các phương tiện quân sự nếu phải tham chiến? Có cái quân đội của xứ sở nào mà động viên thanh niên vào quân đội rồi buộc họ tăng gia sản xuất như trồng rau, bán rau và vỗ ngực xem đó là độc đáo? Đến thời điểm này, tại sao vẫn có thể cao giọng về khí thế, tự khen là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khi tổ chức diễn tập thường niên cấp lữ đoàn mà vẫn còn để hàng chục quân nhân xúm vào, vừa kéo, vừa đẩy một khẩu pháo vào đúng vị trí cần thiết? Chẳng lẽ đó là nét riêng trong cái công cuộc hiện đại hóa quốc phòng tại Việt Nam Cộng sản? Nếu xem các video clip trên YouTube về diễn tập phòng thủ ở đủ mọi cấp tại Việt Nam bây giờ, rồi đối chiếu với những video clip giới thiệu paintball game ắt sẽ thấy cả trang bị cá nhân lẫn nội dung luyện tập của lính Cộng sản Việt Nam thua xa những đứa trẻ, những thanh niên thích chơi trò chơi chiến trường của thiên hạ. Không phải tự nhiên mà tại một kỳ họp quốc hội diễn ra hồi cuối năm 2013, lúc đó ông Nguyễn Hòa Bình là Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao đã đề nghị quốc hội kiểm soát việc mua sắm phương tiện, trang bị phục vụ quốc phòng, an ninh như chiến đấu cơ, chiến hạm, tàu ngầm, vân vân. Theo ông Bình, dù những thông tin liên quan đến các thương vụ loại đó gọi là nhạy cảm, nhưng chi phí dùng cho việc mua sắm là tiền của dân, thành ra phải kiểm soát để bảo đảm tiền bạc được sử dụng đúng mục đích. Thậm chí Quốc hội Việt Nam Cộng sản nên thành lập một hội đồng thẩm định nhu cầu và những hợp đồng mua sắm mọi nhu cầu cho quân đội, công an. Lúc ấy, ông Lê Việt Trường, người đang giữ vai trò phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Việt Nam cũng nghĩ như vậy. Ông Trường đề nghị phải thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch cả trong mua sắm thuộc lãnh vực quốc phòng, an ninh. Nhưng thực tế cho thấy, càng ngày càng nhiều viên tướng tại Việt Nam bắt tay nhau, mang cái danh dự, cái trách nhiệm đổi lấy tiền để bỏ túi. Kể cả lúc quốc gia dân tộc đang vùng vẫy trong thảm họa như đại dịch Vũ Hán. Vậy, lấy gì bảo đảm yếu tố trên dưới một lòng để có thể giảm tai họa, giành chiến thắng nếu xảy ra xung đột? Những kẻ được phong tướng là nhằm khuyến khích những cá nhân này cương quyết trùng với đảng. Bất kể năng lực thế nào, tư cách những cá nhân ấy ra sao, thì những tên tướng bất tài đó sẽ đưa những người lính Việt Nam nói riêng và xứ sở Việt Nam nói chung tới đâu nếu xảy ra xung đột. Vì sao thực trạng tướng lãnh của quân đội nhân dân Việt Nam Cộng sản lại như vậy? Vì sao lại cố tình lờ đi những vấn nạn không chỉ đe dọa năng lực thực sự của quân đội mà còn đe dọa cả vận mệnh quốc gia? Giả như không cổ suý, không tìm mọi cách để hướng quân đội trùng với đảng, thì có thể tránh được thực trạng này cũng như hóa giải được các ẩn họa không?
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Phan Trung, sinh năm 1976, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.